Đan Vũ Càn Khôn, chương 681, khu vực săn bắn tàn khốc 2, góc truyện audio.com. Về phần hai gã linh võ sư, mặc dù trốn ở sau cùng nhưng vẫn bị một kích làm trực tiếp hôn mê. Quét ngang, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hiện tại chỉ có cửu cấp võ tôn, nửa bước võ thánh mới là đối thủ của Tần Phàm. Ta hỏi các ngươi đáp, ngay sau đó thân hình Tần Phàm lướt tới, trực tiếp băng qua khoảng cách, sau đó nặng nề một cước đạp lên trên người ngũ cấp võ tôn, trên miệng thản nhiên nói. Lúc này hắn còn chưa thi triển toàn lực, bởi vì nếu hiện giờ hắn toàn lực thi triển chiêu vạn nghiêu trùng tràng, cho dù chỉ là hỏa hệ thất bát cấp võ tôn bình thường cũng chưa chắc đón nhận nổi. Bốn người trước mắt mạnh nhất chỉ là ngũ cấp võ tôn mà thôi, căn bản không khả năng chịu nổi một kích toàn lực của hắn. Ngươi chẳng lẽ là kỳ tích chi tử? Lúc này trong lòng ngũ cấp võ tôn chấn động kịch liệt, lúc này hắn mới kịp thời phản ứng, biết còn trẻ tuổi như thế đã có được thực lực khủng bố như vậy, trên vũ thiên đại lục chỉ có một người mà thôi. Ta sẽ không lặp lại thêm lần thứ hai, Tần Phàm thản nhiên nói. Nói cho ta biết lần này đại hội anh hùng săn thú có những siêu cấp cường giả nào? Lần này có tổng cộng 5 nửa bước võ thánh, theo thứ tự là đại ly quốc ngũ cấp võ tôn bị Tần Phàm nắm giữ tính mạng, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút khuất nhục nhưng nào dám tiếp tục phản kháng, rất nhanh đã đem tin tức đại hội anh hùng săn thú lần này đều nói ra. Tốt lắm, kế tiếp các ngươi đem chữ vật giới chỉ đều giao cho ta đi. Đem một ít tin tức muốn tìm hiểu đều hỏi xong, Tần Phàm buông lỏng chân, tiếp theo thản nhiên nói, những người này nếu dám tới cướp bóc hắn, hắn làm sao dễ dàng khinh địch cho bọn hắn rời đi. Này sắc mặt ngũ cấp võ tôn biến thành khó coi, nhưng do dự một hồi rất nhanh cũng làm theo. Ha ha, tạm biệt, Tần Phàm trực tiếp thu hồi chữ vật giới chỉ, sau đó xoay người muốn rời đi. Không hổ là kỳ tích chi tử, thực lực đích thật là đủ khủng bố, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm vẫn còn thiếu một ít. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa xoay người, ngũ cấp võ tôn lộ ra sắc mặt âm lãnh, bắt đầu ngưng tụ kình khí rất nhanh. Kỳ tích chi tử, đi chết đi. Chỉ trong nháy mắt trong miệng hắn quát lạnh một tiếng, đem hết toàn lực công kích tới, làm trong không khí nổi lên từng trận ánh lửa, gió phun mây chuyển, thanh thế còn cường đại hơn tam cấp võ tôn vừa rồi mấy lần. Vừa rồi hắn cố ý giả vờ bị trọng thương không còn sức lực phản kháng, chính là vì muốn mê hoặc Tần Phàm. Nhưng Tần Phàm không còn là thái điểu mới ra đời lịch lãm, kỳ thật hắn vẫn chưa từng thả lỏng cảnh giác, nguyên khí vừa dao động ngay sau lưng hắn lập tức biết được, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh đánh ra sau một quyền. Hống, trăm ngàn đầu hỏa diễm man như mãnh liệt phóng ra, bao trùm trời đất, trong nháy mắt đem công kích của người nọ cắn nuốt sạch sẽ, hơn nữa còn dùng xu thế không thể ngăn cản trực tiếp đem cả bốn người kia đều bao phủ bên trong. Một kích giết chết, đây là khu vực săn bắn tàn khốc, không chấp nhận nửa điểm nhân từ. Đại hội anh hùng săn thú, vậy cho ta xem rốt cục ai mới là anh hùng chân chính đi. Ngay sau đó, Tần Phàm không hề quản tới mấy thi thể nám đen sau lưng, đôi mắt nhìn tận sâu trong một mảnh bình nguyên mênh mông. Trong tin tức vừa nhận được vừa rồi, tựa hồ đại hội anh hùng lần này vẫn còn có chút địa phương hấp dẫn tới hắn. Yêu thú bình nguyên, tên là bình nguyên nhưng địa vực mở mang, trên thực tế địa thế hết sức phức tạp ngoại trừ. Góc truyện audio.com. Thảo nguyên rậm rạp còn có núi non kéo dài, cũng có những nơi không có một ngọn cỏ như sa mạc. Bên trong che giấu không biết bao nhiêu yêu thú cường đại, ngay cả võ tôn cường giả ở trong này cũng không dám nói mình có thể hoành hành không sợ. Đêm dần dần buông xuống, trăng sao chiếu sáng, một thanh sắc thân ảnh đang di chuyển thật nhanh trên thảo nguyên, phảng phất giống như dẫm trên cỏ tranh mà bay nhanh, tốc độ thật mau, chỉ có thể nhìn thấy được thân ảnh chớp nhoáng chẳng khác gì tinh quang lướt qua thiên không. Hiện tại Tần Phàm đang đi tới một địa phương trong dự tính. Vừa rồi hắn đạt được tin tức trong miệng mấy người kia, người tổ chức anh hùng đại hội đã phát hiện được vị trí cụ thể của một đầu bát cấp yêu thú. Mà một đầu yêu thú bát cấp tương đương với võ thánh cường giả cũng chính là mục tiêu chủ yếu nhất của đại hội lần này. Toàn bộ những thiên tài trong đại hội anh hùng săn thú lần này cũng sẽ ở ngày cuối cùng tập trung lại cùng nhau, cùng tiến hành vây giết đầu yêu thú bát cấp kia. Khi đó cũng là thời gian các thiên tài thi triển thần thông. Cuối cùng ai cướp được tinh hạch bát cấp kia sẽ lấy được danh hiệu thứ nhất trong đại hội lần này, mà những người khác nếu biểu hiện được thực lực cường hãn, cũng sẽ được nhiều người biết tới, gia tộc chịu trách nhiệm chính trong đại hội cũng sẽ đem biểu hiện của bọn họ ghi chép tiến hành tuyên dương, đồng dạng đều có thể đạt được không ít danh khí. Bát cấp yêu thú, ngay cả ta còn chưa từng gặp qua, lần này là cơ hội tốt hơn nữa lại tiện đường với mật địa mà đại trưởng lão thần thú gia tộc cung cấp, bản thân ta thật muốn đến xem thử một chút. Vừa suy nghĩ tin tức của mấy người kia kể lại, lấy được vị trí bản đồ cụ thể, Tần Phàm suy tính một lát, phát hiện địa phương của bát cấp yêu thú ở lại cùng đường hắn định đi qua. Bát cấp tinh hạch yêu thú vô cùng chân quý. Tần Phàm có một loại đan dược có thể giúp tăng lên thực lực trong ngắn hạn, cần dùng bát cấp tinh hạch làm tài liệu. Nếu như có thể thành công chế luyện ra loại đan dược này, như vậy đối với việc tranh đoạt ma trùng trong Cửu Long Tháp nhất định sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng nếu một mình hắn muốn chống lại một đầu bát cấp yêu thú, cho dù với hắn hiện tại nhưng cũng không nắm chắc có thể đánh chết. Vì vậy nghe nói bát cấp yêu thú là con mồi cuối cùng trong đại hội anh hùng, hắn lại không thể không nảy sinh một ít tâm tư. Trong ngày cuối cùng của đại hội anh hùng, đến lúc đó nhất định là quần hùng tranh đoạt, hắn thật sự có cơ hội mò cá trong vũng nước đục. Nhưng theo lời nói của ngũ cấp võ tôn, lần này đại hội săn thú lại có tới 5 cửu cấp võ tôn đỉnh phong cường giả, cũng chính là nửa bước võ thánh. Theo hình dung 5 người này mỗi người đều có thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa đều đến từ đại gia tộc vốn đã có không ít danh khí, hơn nữa đều có được thực lực lợi hại cùng vũ kỹ thật độc đáo. Trong đó đặc biệt đáng nhắc tới chính là trong 5 nửa bước võ thánh có một người siêu cấp thiên tài đến từ Đại Ly Quốc tên là Vân Phi Hồng, nghe nói hiện tại là bảo đệ của đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, đồng dạng cũng là thiên tài dị bẩm, so sánh với Vân Phi Dương chỉ kém hơn một bậc mà thôi, còn được xưng là tân tinh của Đại Ly Quốc. Cách chương.